Dịch nghĩa trong tiếng Việt là tâm biến hành bao gồm 5 loại: xúc tác ý thọ tưởng tư, 5 biệt cảnh vốn gồm thâu, dục niệm, thắng giải, định và tuệ căn. Một lớn tổng quan về tâm sở biệt cảnh. Về phạm vi các tâm sở chuyên biệt có nội dung hoạt động khu biệt và tạo ra tất cả các nghiệp mang tính độc lập, rời rạc nhau, thiếu sự phối nối kết giữa tâm sở này với tâm sở khác. Vì là hoạt động chuyên biệt cho nên các tâm sở thuộc nhóm biệt cảnh có khuynh hướng đào sâu vào tính chuyên môn trong lĩnh vực mà chúng được xem là sở trường hoặc tối thiểu có mối quan hoài. Để có được sự thành công lớn và những kết quả rộng và sâu, người tu học cần phát triển càng nhiều càng tốt một số tâm sở chuyên biệt. Dân gian Việt Nam có câu nhất nghệ tinh, nhất thanh vinh. Vinh quang của một sự nghiệp là nhờ đầu tư chuyên về sự nghiệp đó. Trong việc tu học cũng thế, có những thái độ tâm lý sẽ giúp cho chúng ta trở thành là những người chuyên môn, phát huy tính chuyên môn một cách lâu dài, ta trở thành những chuyên gia. Đủ như thế thì phải tập trung chuyên biệt cho một lĩnh vực nhất định. Giáo dục và đại học theo mô hình tín chỉ là loại đào tạo mang tính chuyên ngành, dựa vào tính chuyên biệt nhằm khai mở được các hạt giống tiềm năng và sở trường ở người học. Năm tâm sở chuyên biệt này đó, về bản chất không có mối quan hệ nối kết kéo theo như là nhóm tâm lý phổ quát. Và do vậy khi hoạt động và hiện hành đó thì chúng cũng không có điều kiện và chức năng hỗ trợ lẫn nhau trong cùng một hoàn cảnh. Mọi tâm sở có nhiều tính năng khác nhau, riêng nhóm chuyên biệt này đó là đào sâu vào một vấn đề thôi. Do vậy nhóm tâm sở chuyên biệt chỉ có thể phối hợp với một số tâm nhất định, và do đó nó không xuất hiện ở những tâm quả dục giới vô nhân. Thì tính chuyên biệt này đó nó giúp cho người thực tập đào sâu vào con đường tâm linh, phát triển các tính tích cực. Cho nên ở cõi dục giới đó là chúng không hiện hữu được. Trong A Tỳ Đạt Ma Pali, nhóm tâm sở chuyên biệt gồm có 6, bao gồm tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ và dục. Đó là nhiều hơn hệ thống tâm thức học đại thừa một đơn vị. Thành duy thức luận mà chúng ta đang nghiên cứu là dựa vào duy thức tam thập tụng. Nhóm tâm sở biệt cảnh gồm có 5: dục, thắng giải, niệm, định và tuệ. Một cái khái quát nhóm loại của tâm sở chuyên biệt khác nhau về vị trí được liệt kê. Riêng tầm tứ và tinh cần đó, chỉ riêng có ở trong hệ thống Abhidhamma và không được liệt vào trong hệ thống tâm thức học đại thừa. Và sau đây chúng ta sẽ lần lượt phân tích các hoạt dụng của nhóm tâm sở chuyên biệt, hoặc còn có thể gọi là tâm lý chuyên môn, bắt đầu bằng dục. Màu nhỏ, tâm lý dục, tiếng Sanskrit gọi là chanda, có nghĩa đen là ao ước, mong mỏi, thiện nguyện, chí nguyện, ước nguyện. Phát xuất từ kênh chat, dục được hiểu trong ngữ cảnh Phật học là những ước muốn có khả năng đẩy người phát tâm hay tinh tấn vào trong một quỹ đạo mà nỗ lực kéo theo sau đó sẽ giúp cho người đó đạt được một chuyên môn hoặc là một chuyên sâu về một thành đạt nhất định nào đó. Chanda khác hoàn toàn với kama, cũng thường được các dịch giả chán dịch là dục. Kama với nghĩa là dục, tức là tính dục, một năng lực tiêu cực mang tính bản năng, tạo ra sự tái sinh và tiếp nối tái sinh trong ba cõi và sáu đường. Những người tấn công đạo Phật phần lớn không phân biệt được sự dị biệt giữa các khái niệm Phật học mà dịch ngữ chữ Hán của đó là đồng âm, nên cứ hiểu một cách nôm na rằng đạo Phật chủ trương diệt dục, đó là cắt đứt tất cả mọi ước muốn bao gồm lý tưởng, chí nguyện, ước ao, thiện nguyện, thiện chí, và quy kết đạo Phật là một trong các tôn giáo đấu tố khổ đau, tô đen cuộc đời, bi quan quá cuộc sống. Lối quy kết sai lầm đó là một điều rất đáng tiếc. Chanda khác với Loba, thường được dịch trong Hán Việt là tham. Loba đây có nghĩa là tham muốn tiêu cực, tham vị kỷ, tham phạm pháp, tham phi đạo đức, tham trái với lương tâm. Là khi chanda nó thỉnh thoảng ở một số ngữ cảnh có thể dịch là tham vọng, và tham vọng ở đây đó có nội dung tích cực, cho nên là các hoạt động khao khát, khát vọng, ước muốn, hy vọng, mong mỏi, đam mê, lý tưởng hóa đều là những nội hàm của chanda. Rất tiếc là chữ Hán không có từ hay hơn để lột tả nguyên ngữ chanda trong bản văn. Chữ tham dục theo nghĩa tham ái trong ma pali và sanskrit gọi là kama, bỏ chữ c vào sau, tức là tâm lý hưởng thụ tính dục và những đam mê mang tính hưởng thụ và đắm nhiễm các trần cảnh. Về bản chất, kama và loba là bất thiện. Đang khi đó, đó về tâm lý học Phật giáo, dục là chanda đó phần lớn, nếu không nói là toàn thể, có nội dung là thiện và tích cực. Để hiểu rõ về tâm lý chuyên biệt này đó, chúng ta khảo sát A, tác dụng. Ý muốn làm một việc gì đó có giá trị, có ý nghĩa, có lợi ích, hoặc tối thiểu là những ước vọng được làm, được đóng góp, hăng say hành động, hăng say dấn thân, hăng say phục vụ, đều được gọi chung là tác dụng. Tức là khởi lên một ước muốn tích cực. Tùy vào ngữ cảnh mà ta có thể nói là tính chất đạo đức, tức là thiện ác của tác dụng, lệ thuộc vào bản chất của công việc và kết quả mà công việc đó mang lại cho người hành động và những người chịu được trực tiếp từ hành động này. Chứ phần lớn tác dụng trong Phật học là khởi lên một ước muốn làm. Chẳng hạn như ước nguyện thế giới được hòa bình, đất nước được phát triển bền vững, mọi người có cơm no áo ấm, xã hội được công bằng, và các giá trị an vui, hạnh phúc, bình an, thư thái, an lạc hiện hữu khắp mọi nơi mọi chốn, đều được gọi chung là những tác dụng thiệt. B, pháp dục. Đào sâu vào các ý muốn theo một chiều hướng tích cực. Pháp dục là những đam mê ham thích về chánh pháp, về Phật pháp, về đạo đức, về tâm linh, về pháp lành và về các giá trị cao quý. Thích làm việc thiện, thích công quả, thích phụng sự, thích dấn thân, thích chia sẻ các giá trị tích cực nhằm mang lại các ý nghĩa lớn, giá trị lớn, công đức lớn, đều được gọi chung là pháp dục. Muốn tiến bộ sâu và xa trong con đường tâm linh, những người xuất gia cần phải đầu tư vào pháp dục càng nhiều càng tốt. Vào những năm 84-85, khi học với Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, nguyên là Phó Hiệu trưởng Trường Cao cấp Phật học, đó là tiền thân của học viện bây giờ, thường răn nhắc tất cả chúng tôi rằng nếu các chú đam mê Phật pháp như là người xem chuyện đam mê chuyện Kim Dung, thì việc thành bậc chân nhân, thánh nhân và thành Phật là không khó khăn lắm. Người Trung Quốc thì có nội dung tương tự: xuất gia như sơ, thành Phật hữu dư. Giữ được cái thiện nguyện xuất gia như thuở ban đầu, việc thành Phật là quá dễ dàng. Bởi vì ở cái thời điểm phát tâm trở thành một bậc xuất gia chân chính, nếu mà vị bổn sư ra điều kiện chín suối mười đèo, hầu như người phát tâm lành trong tình huống này đều phấn đấu vượt qua. Thời gian tu tập tốt nhất vẫn là thời sa di, sa di ni, tức somanani, khi thọ giới cụ túc, dầu là tăng hay ni, sự tinh tấn của con người bắt đầu nó giảm xuống, sự dấn thân bắt đầu nó chung bước xuống. Và nếu mà không được giám sát và nâng đỡ tinh thần tốt của những bậc thầy đi trước đó, thì một số người bắt đầu lui sụp, cứ vì nghĩ rằng là mình đã đạt được giới đức trọn vẹn đầy đủ đây. Đằng kia đó, nó chỉ là bước bắt đầu để giúp cho chúng ta hoàn thiện được đạo đức đủ. Chúng tôi thường chủ trương á, các chú và các cô xuất gia đó thì cho đi học Phật pháp sớm, và phần lớn là học ở học viện này, để hiểu được chánh pháp, hiểu được giới luật, hiểu được tâm linh. Và do vậy về sau đó là không thể truyền bá mê tín dị đoan được, và làm Phật sự là chuẩn mực, nhưng thọ giới là chậm.
Nhiều khi đã tốt nghiệp cử nhân Phật học rồi mà vẫn chưa thọ giới tỳ kheo, để cho cái pháp dục, tức là những đam mê về Phật pháp, Phật sự, dấn thân, công quả đó, cần được đầu tư ở mức độ tốt hơn. So ra giữa pháp dục và tác dục đó, thì người tu cần đầu tư về pháp dục, còn người tại gia đó thì cần phải có thật nhiều các thiện dục để giúp cho họ thành tựu được sự nghiệp, làm được các việc đáng làm, giàu sang, phú quý, hạnh phúc, thăng tiến, ngày càng được lớn mạnh và vững bền. Và đây là những tâm lý chuyên biệt có thể giúp cho một người tinh tấn một cách triệt để. Cho nên thiếu thiện dục và pháp dục là không thể có tiến bộ đạo đức và tâm linh. Dĩ nhiên là một người tại gia mà đặt quá nhiều vào pháp dục, nếu không đi tu là một sự uổng ích. Mà khi ở tại gia sống như tâm trạng người xuất gia đó, rõ ràng là sẽ không có cơ hội để tiếp tục tiến bộ trong con đường tại gia, vì lúc ấy người ấy sẽ bắt đầu đi vào đời sống nội tại quá nhiều, giảm bớt các nỗ lực và tinh tấn của đề thế tục theo hướng luật pháp và đạo đức. Các nghi thức tụng niệm tại các chùa ở Việt Nam đó, nhập cả nguyên si từ nghi thức tụng niệm của Trung Quốc, gần như là nhấn mạnh đến phần pháp dục này. Cho nên sau thời gian hành trì thì người tại gia là muốn đi tu, hoặc là tu ruột tu rị tại nhà, xuất gia thì không dám, nhưng mà tu quan các khu kiệu, cho nên là không thành tựu được các sự nghiệp đời mà họ đang gánh vác với vai trò là một công dân đất nước, thành viên một tổ chức hay là thành viên của một gia đình. Do đó tùy theo vai trò xuất gia hay tại gia mà chúng ta đầu tư tác thiện dục hoặc là pháp dục nhiều. Hai, thắng giải phát xuất từ từ căn Adi, có nghĩa là quyết định, cộng với múc, có nghĩa là chắc chắn về cái gì đó. Thắng giải có nghĩa là đặt một quyết tâm rất cao độ và một lý tưởng và một thiện chí hay là một nỗ lực bao gồm sự nghiệp. Do đó dịch ngữ thắng giải trong Hán cổ đó không sát với Adi Mukha của văn học Phật giáo gốc. Ta có thể dịch Adi Mukha đó là quyết tâm lớn hay là chuyên tâm vững. Bởi vì ngữ nghĩa của từ này đó là một sự xác quyết về con đường đúng, lý tưởng đúng và hành trì đúng. Và đây chính là nền tảng giúp cho một hành giả tinh tấn trên các pháp môn và một người đời đó bền vững trên sự nghiệp và lập trường chân chính. Về tính chất, thắng giải nó có chức năng thúc dục sự lựa chọn tốt để cho con người ngày càng được tiến bộ trên con đường được mình lựa chọn. Ở mức độ tính chất thì thắng giải giúp cho đương sự có được sự cân phân rất rõ ràng, dứt khoát, không do dự, không chần chừ, không tánh thối lưỡng nan. Ở đây là người có thắng giải sẽ có tâm kiên quyết, kiên định, lập trường, dứt khoát về một cái gì đó và theo đuổi lý tưởng đúng đó một cách bền vững, Như Kiều Ba Chân. Tâm đức học Phật giáo khẳng định rằng ai sống với tâm lý do dự, chần chừ, lưỡng lự là đang đồng hành với hoài nghi. Đây chính là con đẻ của vô minh. Nên thắng giải có tính năng giúp cho người thực tập đạt dần được chánh tri kiến, và tối thiểu là ở như lý tắc ý, tức là phán đoán, đánh giá, nhận định sự vật hiện tượng đúng với bản chất của chúng đang là. Người nào không có tâm lý thắng giải đó thì không thể thành tựu được một cái gì hết. Dân gian thường nói giống như ba phải, hoặc là chủ nghĩa xét lại. Khi đến nghe người A nói về việc B thấy rất có lý, tới người C nghe nói về việc B thấy cũng có lý, mà hai cái thứ nói đó là đứng từ hai quan điểm và lập trường khác nhau, không phân định được đâu là đúng, đâu là ưu thế và đâu là ngược lại. Rồi cuối cùng á là không thể quyết định một cái gì đó cần thiết dứt khoát. Làm việc chung, cộng sự chung với những người thiếu tâm lý tính giải là mệt mỏi lắm, thay đổi xanh xoạch, chủ trương trước và sau không thống nhất. Phát huy năng lực tính giải, các hành giả dần dần thoát ra được mạng lưới nghi hoặc, không bị lạc dẫn bởi những tác động khéo léo và tâm lý chiến của người đối lập và trái chiều. Ai có tâm lý thắng giải thì sẽ không bị hoang mang bởi lời thị phi, hành động trò gậy bánh xe, phá đám sau lưng, ném đá dấu tay, vì họ biết rất rõ lý tưởng tôi đang đi, công việc tôi đang làm là có giá trị lớn, cho nên tôi không bận tâm gì với những chuyện không đáng bận tâm. Người có thắng giải tự tụ thành một năng lực bản lĩnh, có sức chịu đựng lớn và bền bỉ với sự chịu đựng này. Không ai có thể thay đổi, lay chuyển, dao động được một người có tâm lý thắng giải tốt. Về nhân tướng học chỉ tay đó, người nào có đường chí đạo thẳng bon từ bên ngón trỏ sang ngón út ấy, thì nó có hai khuynh hướng. Nếu con đường đi là đúng, người ấy có thắng giải, lập trường vững mạnh, không ai có thể làm thay đổi được ngoài trừ chính người đó muốn. Và những người như thế không loàn cuối, không a vua, không a tòng với bất kỳ cái gì mà họ không thể thỏa mãn được về phương diện lý trí và đạo đức. Về phương diện tiêu cực, chỉ tay thẳng bon như thế cũng có thể rơi vào trạng thái bảo thủ, cố chấp và giới cấm thủ. Khuynh hướng của những người như thế là ngang ngay, sổ thẳng, bài bản, dứt khoát, cái gì ra cái đó, giống như cây tùng, cây bách, chứ không có ngoại lệ hay là khai mở hoặc là cái gì đó ưu tiên giảm bớt những cái quy định. Cho nên về phương diện lập trường đó, tâm lý thắng giải sẽ giúp cho đương sự sở hữu đó đạt được uy tín và sự thuyết phục ở với người cộng sự và đối tác. Tí gì mình thì sẽ giúp cho họ thành tựu được sự nghiệp một cách an toàn hơn. Khi chúng ta xác quyết về nội dung, đối tượng, ưu thế, giá trị của một việc làm tốt nào đó, tự động năng lực quyết tâm và quyết chí về nó là hiện hữu liệt.
cho nên là cố gắng nuôi lớn các chí nguyện lớn. Người tu mà không có năng lực thánh giải, sau thời gian là ra đời, vì cảm thấy cuộc đời mình là vô vị, chán nản, không giá trị, không làm lệ lạc gì cho ai. Cho nên chỉ cần một ngọn gió của cạm bẫy hay nghịch cảnh là rất như là sung rụng hay là trứng cá rụng vậy. Thánh giải đây giống như thái độ phán quyết của quan tòa về cái việc tốt, tức là rất dứt khoát, một là một, hai là hai, nói là không nuốt lời, nói được thì làm cho được. Do đó phải tránh những thái độ bảo thủ, thành kiến, cố chấp, chấp nhất, chấp chặt, dính mắc. Và những thứ này đó là nó đối lập với thắng giải, vì thắng giải là các năng lực quyết tâm tích cực thôi, chứ không có các tiêu cực. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca bỏ cái bát xuống sông Liên Liên Thiền đã được lý giải bằng ngôn ngữ biểu tượng. Bát trôi ngược dòng sông, thực tế thì bát không thể trôi ngược dòng sông. Ở đây đó, dòng sông là tượng trưng cho dòng đời, tham, sân, si và những nỗi khổ niềm đau. Đi ngược sông ở đây được hiểu là nhập vào dòng thánh, từ bỏ những gì thuộc về thế tục, phong tục, tập quán, lối sống, thói quen, bản năng đời, để nhập vào dòng thánh. Đến gọi Bồ Đề đó thì Đức Phật phát nguyện: thịt nát xương tan, nếu không thành đạo, quyết không rời khỏi nơi này. Đó là thắng giải. Đọc các tác phẩm của người có năng lực thắng giải, chúng ta thấy nó có một sự thôi thúc rất mạnh, có một sự truyền tinh thần và giúp cho người đọc lên dây cót tinh thần mình rất tốt. Ai mặc cảm về thân phận bèo dạt mây trôi, các giác quan không đầy đủ, nghịch cảnh quá nhiều, thiếu người nâng đỡ, thì hãy vào Google gõ Nick Vujicic. Mới sinh ra đó là cục hai chân hai tay, cha mẹ tính bỏ sọt rác à. Sau đó nghĩ lại đó, cặp vợ chồng này là quyết tâm nuôi, và họ mong mỏi cậu bé này về sau sẽ trở thành một nhân tài. Nên từ nhỏ đó, hai vợ chồng đã tập cho Nick có tinh thần tự lập không dựa dẫm. Cái thức rất đơn giản là đặt cậu bé ở trên lầu 1. Từ thở lên 3 là cậu bé phải dùng cái thân và cái đầu của mình để nhảy lên từng cái cấp thang. Sáng mơ tự đánh răng, mặc dù không có thang thì tự đánh răng. Cứ mở Google ra mà coi, sẽ thấy nghệ thuật hấp dẫn. Tự mặc áo quần, tự tắm rửa, tự ăn cơm. Lên 6 tuổi, cậu bé Nick bê lội giống như người bình thường. Cậu bé biết đá banh, biết chơi gòn, biết trượt tuyết, biết lướt sóng. Ở tuổi lên 10 đó, không có hai tay mà có thể gõ vi tính 1 phút 45 ký tự, còn hơn những người bình thường. Và ở tuổi 20 có được 2 bằng cử nhân, loại xuất sắc. Nay thì anh trở thành một diễn giả lỗi lạc, sinh viên và giới trí thức đến nghe anh thuyết trình chỉ để tiếp nhận cái việc lên dây cót tinh thần ra, từ một người phế nhân trở thành một nhân tài.
Do đó thỉnh thoảng hãy xem những đoạn video như thế để thấy rõ tôi, hai tay, hai chân, đầu, hoàn cảnh, điều kiện đầy đủ không thua ai, tại sao tôi phải bị rơi rớt ngoài sao? Còn Tổ Quy Sơ thì có câu: bỉ ký trượng phu, ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh, nhi thối khuất. Nếu trong đời có các bậc trượng phu, tức là anh tài, tôi đây cũng phải là một trong những người như thế. Không nên tự khinh mình mà đánh mất cơ hội, hay là trở thành là kẻ tuột dốc ở ngoài sao. Đó là các cái tiêu chí tạo ra sự thắng giải để dẫn đến một sự thành công. Nick là một tấm gương có tật có tài, cho nên tính hữu dụng sẽ cao hơn. Mỗi buổi thuyết trình của anh có thể thu hút 50.000 người. Các giáo sư học giả hàng đầu của thế giới chưa chắc đã có được 1-2.000 người lắng nghe, tại vì cái tấm gương vừa khó coi như là một bài học. Còn có tài mà có tật là quy, vì khó xài. 3. Niệm. Trong tiếng Pali đó, niệm là sati, phát xuất từ ngữ căn sát, tức là nhớ đến, là ghi nhớ, ghi nhận, tiếp nhận. Niệm khác với tiến trình hồi tưởng và ký ức, vì nội dung của hồi tưởng là tái hiện lại các dữ liệu đã qua hoặc liên hệ đến con người, sự kiện, tình huống, hoàn cảnh thuận hoặc nghịch. Đang khi niệm á là dòng nhớ tưởng đang diễn ra ở mấu chốt của hiện tại. Nếu dịch sát nghĩa, niệm chính là sự chú tâm, sự tập trung, không sơ ý, không đản trí, không quên lãng. Cái sự kiện ghi nhận rất là rõ, rõ mồn một, như chúng ta thấy các hình thể được phản ánh trong bức gương. Ai sống với sự chú tâm của chánh niệm, người ấy sẽ làm việc rất nhanh, rất linh hoạt và rất hiệu quả. Đây chính là một trạng thái tỉnh thức rất vững chắc. Có chánh niệm thì không bị tai nạn giao thông, tai nạn rủi ro, tai nạn lao động, những bất trắc, những điều không hay đến với mình. Biểu hiện của một người có chú tâm đó là điềm tĩnh và có chiều sâu, không vội vã, không hấp tấp, bởi vì họ nắm rất rõ cái nhu cầu thực và điều kiện hoàn cảnh xung quanh, cho nên biết rất rõ là đầu tư như thế, làm như thế thì kết quả phải là như thế, cho nên không cần thiết phải vội vã để làm gì. Định nghĩa trong Thành Duy Thức Luận, niệm là những ý niệm nắm rõ được các hiện trạng có lệ có giá trị, những tình huống bất lệ vô giá trị, những sự tình có thể đem lại lợi ích hay là bất lệ. Từ đó chúng ta có được cái thái độ dứt bỏ được những thứ phi giá trị, kém tiến bộ, tiêu cực và có hại cho bản thân mình cũng như là tha nhân. Do đó khi trải nghiệm thiền định trên nền tảng của chánh niệm thì hành giả sẽ đạt được một đời sống nội tâm rất phong phú, rất sâu sắc, rất an lạc.
Ai rơi vào trạng thái sầu, bi, khổ, ưu, não, tuyệt vọng, trầm cảm, muộn tuyệt là do vì đánh mất năng lực chánh niệm. Nói cách khác, chánh niệm là một năng lực mà người sở hữu nó sẽ sống lạc quan hơn, tích cực hơn, năng động hơn, và các hành động được biểu đạt bao giờ cũng hướng về các giá trị. Ở một định nghĩa khác thì niệm là một năng lực mà sự chú tâm của nó sẽ giúp cho đối tượng được chúng ta đầu tư nghĩ đến không bị trôi dạt mắt, không bị phân tâm hóa, không bị chia năng lực chú ý, và đồng thời giúp cho ta không bỏ qua các hiện tượng đạo đức, các giá trị, các hành động tích cực. Nhìn nhầm lẫn, nghe nhầm lẫn, bị lạc dẫn là do thiếu chánh niệm mà ra. Nếu dùng một ảnh dụ, niệm có thể được hiểu như là vệ sĩ giúp cho con người không khởi phát các ý niệm, hành vi và lời nói mang tính tiêu cực, phạm pháp, phi đạo đức, trái lương tâm. Đồng thời nó như là một hộ pháp bảo hộ cho các pháp lành không bị bỏ quên, được tái đánh thức, được hâm nóng, được kích hoạt vào trong một quỹ đạo mà việc đeo đuổi nó chắc chắn phải mang lại những giá trị tích cực và cao quý hơn. Nhờ đó sự tiến bộ về sự nghiệp và tâm linh ngày càng lớn mạnh. Niệm ở đây được hiểu là một năng lực tập trung tốt, do đó nó hỗ trợ cho tất cả các tâm, và nó có thể giúp cho bất kỳ một sự đầu tư tích cực nào có thêm nhiều giá trị mới, nhiều hiệu suất mới. Ở đây mỗi tích tắc thời gian trôi qua đó, thì ý niệm chú tâm chỉ bám vào một đối vật nhất định thôi, giống như một vòng tròn lăn đều trên một mặt phẳng. Mỗi tích tắc trôi qua đó, thì vòng tròn với mặt phẳng đó chỉ giao tiếp nhau một góc vuông 90 độ. Tâm lý học Phật giáo khẳng định rằng là trong mỗi tích tắc thời gian thì tâm chúng ta bám vào một đối vật, nhưng vì sự nhiễm trước bởi bản năng, bởi thói quen xấu, bởi sự thiếu tập trung, tức là không có chánh niệm đó, là cho chúng ta đó ở tích tắc trước thì nhớ nghĩ đến đối vật A, tích tắc sau đối với đối vật B, tích tắc sau nữa đối với đối vật C. Cứ như thế nhiều đối vật đã được thay thế, xen lẫn, can thiệp trong tiến trình tập trung và chú ý của con người. Từ đó dẫn đến một ngộ nhận rằng là chúng ta có thể phân tâm. Phân tâm theo nghĩa các tích tắc nối tiếp theo nhau với các đối tượng khác nhau thì có, nhưng phân tâm theo nghĩa cùng một tích tắc mà có hai đối vật thì không. Mặc dù là một chân lý chuyên biệt, nhưng niệm sẽ tạo sức mạnh cho người bố thí có lý tưởng hơn, người giữ đạo đức sẽ bền vững hơn, người tu thiền sẽ đạt được năng lực chỉ và quán hơn. Nó dùng các giá trị tích cực đều nhờ niệm mà tăng trưởng.
đối trước mọi cảnh huống, người có năng lực niệm sẽ trở nên rất bình thản, an nhiên, vững chãi. Nên tâm lý sân hận, si mê, tham ái không thể chinh phục và chi phối được họ. Đó là những giá trị rất tích cực của niệm. Dựa vào kinh tạng Pali, niệm tức năng lực chú tâm tích cực được hiểu là sự tỉnh thức và làm chủ về thân thể, cảm giác, phạm trù tâm và các ý niệm trong tâm, tức tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là thực tập chánh niệm về thân và tâm, và chánh niệm là nền tảng để mọi thiện pháp được thành tựu lớn hơn. Nói một cách dễ hiểu, chú tâm của niệm là người gác cổng của thiền định và trí tuệ. Hành giả nào không thực tập chánh niệm, đừng mong có được thiền định, đừng mong có được nhất tâm bất loạn. Các hành giả tịnh độ tâm nếu không thực tập chánh niệm thì đừng mong giảng sanh Tây Phương, có mơ cũng không được. Bốn, định. Dịch sát ngữ cảnh là nhất tâm. Ekagata, nhất tâm là kết quả kéo theo sau khi chánh niệm đã được thiết lập đối với một đối tượng tích cực và có giá trị. Tiến trình đạt được sự nhất tâm thường kéo theo sau từ chánh niệm. Nói cái khác là người không có chánh niệm thì không thể có được sự nhất tâm. Không có người nhất tâm nào mà không có được chánh niệm. Ta có thể dịch thoát nghĩa nhất tâm là nhất hành tâm. Tiếng Anh dịch sát nghĩa trong ngữ cảnh này là one-pointedness. Đó là chỉ có một đối vật được tập trung, được hướng về, không có một đối tượng thứ hai xen lẫn, can thiệp, tác động, chi phối để làm phân tâm. Dĩ nhiên ở mức độ phàm phu á thì nhất tâm có thể xuất hiện với cả tình huống thiện, tình huống ác, tình huống tâm quả và các tình huống yếu tố tâm. Do đó khi tu tập á, chúng ta phải giữ lại yếu tố nhất tâm về thiện, đạo đức, tâm linh và các giá trị cao quý thôi. Nguyễn Văn Luyện, kẻ sát thủ máu mặt ở tuổi vị thành niên, tập trung rất cao độ suốt nhiều tiếng liền để rình rập và xác định cái thời điểm nhập vào nhà của chủ tiệm vàng sao cho an toàn. Sự tập trung đó là rất quan trọng. Do vì nhất tâm đồng hành với tâm tham cho nên Quỷ Dân Luyện đã trở thành là kẻ sát nhân, để lại nỗi khổ niềm đau cho gia đình chủ nhân đó. Kẻ chơi bài, chơi đề cũng tập trung rất cao độ, nhưng mà vì tâm lý tham chi phối cho nên kết quả của những tập trung này dẫn đến là tán gia bại sản và nỗi khổ niềm đau sầu bi u não thôi. Hai giải từ đầu tâm mà nếu tập trung quá nhiều vào cầu nguyện được giảng sinh hay đi theo một thái cực của Trung Quốc chủ xướng,
yểm ta bà hân tịnh độ đó, thì cái ức chế tâm lý đó đã xuất hiện trong tâm nè, khó có thể đạt được nhất tâm theo hướng là chánh định hay là thiền định lắm. Yểm ta bà hiểu theo cái đây là chán cõi ta bà, như là ngũ trược ác thế. Hân tịnh độ là đam mê ngày cũng như đêm quyết tâm về tịnh độ thôi. Chỉ cần sai lệch chút xíu thì cái thắng giải đó nó bị lệch hướng liền. Và do vậy rất nhiều người chẳng làm thiện, chẳng chuyển hóa tham sân si, chẳng tu tập công đức, chẳng dấn thân phụng sự mà mong sanh Tây Phương, trở nên là sống ở trong quan tưởng. Bởi vì chánh nhân không đủ, kết quả không thể tương thích. Sự tập trung trong tình huống này là không mang lại lệ lạc gì. Khi Tịnh Độ Tông nó có mặt ở Trung Quốc, tạo ra một cái hiệu ứng hưởng ứng quá mạnh ở quần chúng, thì con đường Bát Chánh Đạo vốn là đóng góp to lớn của Đức Phật cho tư tưởng của nhân loại đó trở nên mờ nhạt dần. Do đó khi sau này truyền bá về Tịnh Độ Tông á, thì chúng ta nhớ đi theo Tịnh Độ Tông chân chính, chánh copy sao chép Tịnh Độ Tông của Trung Quốc và Đài Loan, vì rất là thiên cực. Thì nhấn mạnh về tha lực, vốn trái lại với kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật. Cũng cần nói thêm là kinh Vô Lượng Thọ 48 lời nguyện được thầy Pháp Tạng phát nguyện khi còn là một phàm tăng, cho nên phát nguyện đó không chuẩn. Nó là những ước muốn lành thôi, tức là thiện dục. Đang khi kinh A Di Đà Niệm Phật Ba La Mật á, là nói về Đức Phật A Di Đà đã thành Phật, chuẩn hơn nhiều. Rất tiếc là Tịnh Độ Tông Trung Quốc á, thì nhấn mạnh đến lời phát nguyện của phàm tăng Pháp Tạng, và nhấn mạnh đến biểu tượng triết lý vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà, là dẫn đến cái tình trạng dễ dàng xen lẫn với mê tín dị đoan. Cho nên nhất tâm á, mà muốn đạt được thì phải có chánh niệm. Còn thiếu chánh niệm á, thì tập trung đó bị lòng tham chi phối, thì cái hệ quả tu tập sẽ không đạt được như ý muốn chúng ta được. Nhìn chung định ở đây đó là một sự chuyên chú lớn, tập trung tâm ý chuyên nhất, bỏ quên tất cả các cái thác theo công thức loại trừ. Khi mình đã chuyên tâm về một cái gì đó rồi thì mọi thứ diễn ra xung quanh là mình không còn quan hoài đến, bận tâm về, vướng dính, tác động bởi, chịu chi phối bởi, hay là như một con lạc đặc bị giật dây ở sau lưng. Tập trung thiếu chánh niệm thì dễ dẫn đến tình trạng đảng trí. Bác học gia Newton theo truyền thuyết đã mặc định với vợ của ông rằng nếu hôm nào mà ông tập trung cao độ vào việc thí nghiệm trong phòng thí nghiệm tại nhà thì bà đến giờ cứ ăn trước khỏi phải chờ. Thông thường giờ trưa của vợ chồng Newton là 12 giờ. Đến 2 giờ chiều á, ông bước ra ngay phòng ăn, thấy còn một phân nửa thực phẩm, ông mới rờ cái bụng đó, hèn gì chưa thấy đói, mình mới ăn rồi, quay vào tiếp tục làm việc tiếp. Cho người đó nửa phần ăn là của vợ ông, nửa phần còn lại là dành cho ông, nhưng ông tưởng rằng ông đã ăn rồi. Nói một cách khác là sự tập trung của các nhà khoa học gia, các phi thuyền gia, các nghiên cứu gia và những nhà thí nghiệm á, thì nó chưa phải là yếu tố nhất tâm của định. Các khám phá mà họ đạt được đó có thể áp dụng
cho các mục đích cải thiện đời sống xã hội của con người, nhưng cũng có những thứ là nó mang lại hậu quả tiêu cực cho con người. Chẳng hạn như nhà bác học Nobel khi chế tạo ra bom nguyên tử, ông đâu có nghĩ đến cái chuyện mà làm chết hàng triệu người đâu. Và ứng dụng khoa học của ông á đã rơi vào tay của các nguyên thủ quốc gia, và do đó con người chết hàng loạt. Cho nên là cuối đời đó, người ta đã lấy hết các ngân quỹ tài sản của ông, tạo ra một cái giải Nobel cho các cái công trình về kinh tế, vật lý, văn học, vân vân, để chuộc lại cái mà ông nghĩ rằng là đã mang lại các hậu quả xấu cho con người qua việc chế tạo ra các loại bom nguyên tử. Do đó tiến trình loại trừ trong tập trung đó sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta chỉ còn là một đối vật duy nhất, các đối vật khác đã trở nên mờ nhạt, dần dà sẽ không còn nữa ngự trị trong đầu của chúng ta. Sự tập trung như thế sẽ giúp cho chúng ta phá vỡ ra một vấn đề mà thiền học Trung Quốc thường gọi là ngộ, tức là mở tâm ra, thấy rõ hết tính nguyên lý, quy luật của nó, chứ không còn một hoài nghi, thắc mắc, do dự hay là thiếu hiểu biết về nữa. Nhưng mà người Trung Quốc thì có thói quen cương điệu, cho nên họ mới đưa thêm một động từ sau chữ kiến tính là thành Phật. Thực ra kiến tính chỉ là mình tỏ ngộ một vấn đề thôi, còn thành Phật có đôi lúc nó đến vài chục kiếp sau. Chứ nếu kiến tính thành Phật mà có thật á, thì có lẽ trên đất nước Trung Quốc á, trong lịch sử khoảng 2000 năm qua đã có vài chục ngàn Đức Phật rồi. Chuyện đó không có thật. Cho nên là tìm hiểu nền văn học thì của Trung Quốc là cần phải hiểu cho biểu tượng là chính, dựa vào nghĩa đen chỉ trắng là sai lầm. Buông giao đồ tể lập tức thành Phật là không có thật. Buông giao đồ tể còn phải chịu cái hậu quả luật pháp, dằn vặt lương tâm, rồi phải chuyển nghiệp để trở thành một con người mới, sau đó trở thành cái bức Giê-xu và bắt đầu đi trên con đường thiện để trở thành một người thiện đúng nghĩa. Đó là cả một tiến trình rất lâu dài. Lưu tiện đây chúng tôi xin nói thêm tác phẩm Câu chuyện dòng sông của nhà văn Harbin Hess, đoạt giải Nobel văn chương. Đây là một tác phẩm như con dao hai lưỡi. Lưỡi tích cực của nó là chặt đứt mặc cảm tội lỗi mà ai đó đã từng có một quãng đời ăn chê làm lạc, dưới vào cạm bẫy để nỗ lực phấn đấu vươn lên. Nhân vật chính trong tác phẩm là Sĩ Đạt Tha, tức là Tất Đạt, tên của Đức Phật lịch sử, đã từng có một cái quãng đời lầm lạc như thế, do vì tìm đường sai, chịu cái cộng hưởng tiêu cực, rồi cuối cùng nhìn thấy con sông, quán chiếu dòng sông tâm, mọi nghiệp chướng được lặn xuống và ông đã được mở mắt tỉnh thức. Đang khi thiện hữu thì đi con đường giới đức, bài bản, trình tự, chuẩn mực, thì kết quả vẫn tiếp tục là một người phàm. Mặt trái của tác phẩm là dễ dàng bị lạm dụng. Độc giả nếu không thấy rõ được mặt trái đó sẽ có thể biện hộ cho chính mình: bây giờ cứ ăn chơi đi, cứ làm lạc đi. Nếu lúc nào đó chỉ cần ngồi quán dòng sông tâm như Tất Đạt Đa là có thể giác ngộ thành Phật, chỉ nó có mơ cũng không được. Do đó tác phẩm này đã chỉ có thể thích hợp cho một thiểu số độc giả thôi. Lạm dụng nó cho mọi tình huống là một sai lầm lớn. Tất Đạt Đa trong câu chuyện đã đạt được sự nhất tâm,
nhờ quán chiếu dòng sông tâm. Và nhất tâm không phải là sự giác ngộ, nhất tâm chỉ là một cái tâm lý chuyên biệt, chuyên sâu để vỡ lẽ ra một cái gì đó thôi.
Vì nhà văn là một người theo Thiên Chúa giáo, độ sâu và sự chín mùi về Phật pháp là không thể như là các nhà Phật học được. Tiến trình tập trung tư tưởng của nhất tâm nhằm giúp cho các hành giả có thể đạt được thiền chỉ và tu tịnh hóa tâm, trên nền tảng đó phát sinh ra trí tuệ, chứ đó không phải là cái kết quả của sự giác ngộ và giải thoát. Phải nắm vững về việc này để chúng ta không nên cương điệu hóa cái vai trò của nhất tâm.
Ai có những chứng bệnh đản trí, phóng tâm, phân tâm, lo ra, trạo cử, hôn trầm, phóng dật, thất niệm, cố gắng nỗ lực thực tập nhất tâm để vượt qua các yếu kém. Tuy những người bị trục trặc thần kinh và có triệu chứng tâm thần quan tưởng, có những quan tưởng thính giác liên hệ đến các loại âm thanh ám ảnh, gây rợn, sợ hãi, văng vẳng bên tai ngày và đêm, có những ảo giác liên hệ đến con mắt, thấy vật, con người, ma, quỷ đang hiện hữu trước mặt mình và đang đối thoại với mình, thì không nên thực tập nhất tâm. Vì trong tình huống này đó, vọng tưởng theo hướng quan tưởng sẽ diễn ra ở chiều nặng hơn. Các phương pháp thiền của Trung Quốc như thiền thổi đầu, thiền công án hay là niệm Phật nhất tâm trong tịnh độ tông đều là những phương tiện để đạt được sự nhất tâm, mặc dù không phải là những phương tiện duy nhất. Chúng tôi có 2 năm thực tập thiền công án và thọ đầu với Hòa Thượng Di Lực với tư cách là thị giả của Hòa Thượng năm 86 và 87 tại chùa Từ Ân, và cảm nhận rất rõ là một hành giả khi bắt đầu vào phương pháp này đó, vài ngày sau là có thể trở thành một người rất chuyên tâm. Cho nên các quan ghi cử chỉ tế hành đó sẽ được thể đạt ra bên ngoài rất tốt. Nếu hành giả đó trước khi vào pháp môn mà không trải qua các trường lớp Phật học, hiểu rõ Phật pháp, có thể dẫn đến tình trạng là chấp vào pháp môn tu công án và thổi đạo, mua bỏ hết mọi thứ. Bởi vì chủ trương của thổi đầu á, chứ nhất là từ bỏ tìm hiểu biết, tìm hiểu về Phật pháp, tìm hiểu về các tri thức tốt, tìm hiểu về khoa học, tìm hiểu về cuộc sống, tìm hiểu bản thân, bỏ hết. Thứ hai là từ bỏ cái tư duyên biết, tức là chánh niệm, tỉnh giác, đi biết đi, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, đứng biết đứng, động tịnh, ngủ nghỉ đều nắm vững. Và thứ ba là rơi vào trạng thái nỗ lực đập thủng thùng sơn đen. Thùng sơn đen là một cái khái niệm ám chỉ cho cái trạng thái tâm đang bị sự dằn xé của vô minh giai đoạn cuối. Phá vỡ được thùng sơn đen tức là vô minh đó thì tuệ giác được hiểu bài. Chủ trương thì rất là hay, nhưng mà vào thực tập là dễ có vấn đề. Một số người chấp trước, một số người hơi bị tửng tửng. Còn ai có nền tảng Phật pháp vững á, thì đi vào công án và thọ đầu á, rất bài bản, rất tốt. Tức là trải nghiệm có sự có lý, nhờ đó làm đạo cũng dễ dàng hơn. Công án là một thọ đầu có điện tích. Vì điện tích đó quá nổi
do nó phát xuất từ một vị thiền sư có tên tuổi khai mở tâm cho một vị thiền sinh, mà số lượng người chọn lấy công án đó trở nên nhiều hơn là thổi đồng. Cần phải khẳng định rằng phương pháp thiền công án và thổi đồng là của Trung Quốc, hoàn toàn không phải của Đức Phật lịch sử và cũng không phải của Đức Phật Đại Thừa. Đó là sản phẩm pháp môn của Trung Quốc. Thực tập túng cũng có thể có một số kết quả nhất định. So sánh với thiền tứ niệm xứ để đạt được nhất tâm, thì chúng ta thấy cái trình tự thực tập trước nhất là quán thân, để không chấp vào thân, không kẹt thân, không hưởng thụ thân, không đi đọt thân, và không đánh đồng thân là tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi. Rồi quán cảm giác, quán tâm, quán các điểm trung tâm cũng không phải là tôi, tự ngã của tôi và sở hữu của tôi. Nhờ đó các nỗi khổ niềm đau vốn bám trên thân hoặc tâm á, bị tách ly, nỗi khổ niềm đau theo đó được kết thúc mà không để lại các ức chế và phản ứng phụ. Chiều sâu của nhất tâm trong tứ niệm xứ vượt trội hơn xa so với công án và thọ đạo. Hòa thượng Di Luật sau khi truyền đạo tại Hoa Kỳ từ năm 88 trở đi đó, chỉ có thể thu hút được giới Phật ở Việt Nam thôi, không đi vào cộng đồng bản địa, không lan rộng được. Trước đó thì hai thầy trò Suzuki đưa thiền qua góc độ phân tâm học, nghiên cứu điện não đồ tại các trường đại học tiên tiến, cũng không thể vượt quá xa trong đời sống thực tiễn, mà chỉ giới hạn trong giới nghiên cứu học thuật thôi. Do đó nếu cần phải có một sự lựa chọn về pháp môn thiền đó, thì chúng tôi đề nghị là trở về với tứ niệm xứ, 16 pháp môn niệm hơi thở của Đức Phật lịch sử. Chuẩn, có chiều sâu, có từng lớp, và thực tập là có thể đạt được nhất tâm. Còn các pháp môn vô các tổ Trung Quốc đó, dù có sáng tạo cỡ nào đi nữa thì không thể nào bằng trí tuệ của Đức Phật được. Để phân biệt thì chúng ta có thể xác định nhất tâm theo việc xấu về cái tiêu cực thì được gọi là tà định, tiếng Bali gọi là Miccha Samadhi. Miccha là tà, tức là không đúng, không chuẩn, không giá trị, không tích cực, không lợi lạc. Hậu quả của tà định là dẫn đến đọa lạc và khổ đau. Thiền xuất hồn, thiền xuất thần và nhiều phương pháp thiền ngoại đạo thuộc về tà định. Dựa vào kinh điển Nguyên Thủy đó thì công án và thọ đầu cũng là một loại tà định đó, vì nó không dẫn đến sự tâm đúng được. Tuy nhiên người Trung Quốc thì có tinh thần dân tộc tính rất cao, cho nên họ vẫn thích tu công án và thọ đầu do tổ sư Trung Quốc tạo ra thôi. Còn tứ niệm xứ của Đức Phật lịch sử trở nên là mờ nhạt dần. Các nhất tâm nào đi kèm theo sau là các thiện hạnh đều được gọi là chánh định. Sama, Samadhi. Sama là chân chính. Và đây chính là nền tảng mà Đức Phật đã dạy, không có cái sâu sắc hơn, vượt trội hơn. 5. Tuệ. Trong Mabali, Ban Nha phát xuất từ ngữ căn ba, có nghĩa nôm na là đứng đắn. Nha có nghĩa là biết, biết đúng, biết chuẩn, biết chân xác, và được sử dụng đồng nghĩa trong một số ngữ cảnh với trí, tức là nha nha hoặc là yoshi amoha. Như vậy tuệ đây là năng lực nhận thức sự vật, hiện tượng, con người, tình huống trên mấu chốt của hiện tại, không vọng tưởng và gắn kết với đời sống đạo đức. Tuệ là một loại nhận thức gắn kết với bản chất của thực tại, trên nền tảng là nắm rõ được tính quy luật của nó. Tất cả các danh pháp, sắc pháp, nghiệp, quả báo, tiến trình tái sinh, sự giác ngộ, chứng đắc niết bàn đều được người có trí tuệ thấy rõ một một, không lẫn lộn, không nhầm lẫn, không bị lạc dẫn. Các trường phái, triết thuyết, tôn giáo, chủ trương, nhất quyền, đa quyền, nhất thần, đa thần theo Phật giáo đều dựa trên nền tảng thiếu trí tuệ. Kiến thức trí tuệ nó gắn kết với duyên khởi, vô ngã, vô thường. Còn đồng hành với nhất quyền và ngã và thường đó thì được xem là phi tuệ. Cho nên nhận thức tuệ giác nào cũng thấy rõ được đặc tính vô thường, thấy rõ được không thỏa mãn là một tiến trình như là một phản ứng tâm lý có mặt, và thấy rõ được sự tu tập phi ngã để không đánh đồng mà cái khổ đau từ vô thường biến đổi là mình, là sở hữu của mình, là tự ngã của mình. Để đào sâu vào vấn đề này thì các thầy các sư cô có thể đọc lại 3 tập Tương Ưng Bộ Kinh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thì thấy rất rõ các ứng dụng tứ đế vào vô ngã, khổ và vô thường. Hầu như cái gì cũng được triển khai trên góc độ tứ đế cả, rất có chiều sâu. Tuệ đây là tiến trình tuệ tri với khả năng chuyển hóa được các gốc rễ phiền não. Thì năng lực nào mà sự nhận thức dẫn đến sự tham ái, sân hận và si mê, dầu có được bôn phòng là thánh đi nữa cũng chỉ là tà tuệ ta, tức là nhận thức sai chứ không phải là trí tuệ theo đúng nghĩa. Thì chú giáo có khuynh hướng người được phong thánh là người đã chết rồi, đối tượng phong thánh là người phàm. Người phàm mà đi chọn và đặt ra tiêu chí để xác định thánh là chuyện mâu thuẫn nội tại, khó thể được chấp nhận lắm. Nên trước Phật giáo thì ngược lại, có những tiêu chí ai chuyển hóa được tham lam, sân hận, si mê, hoài nghi, hôn trầm, trạo cử, phóng dật và các phiền não dây mơ rễ má được gọi là chân nhân và tuyệt đối là thánh nhân. Đó là cái chuẩn để đánh giá rất là bài bản. Và đang khi thánh nhân của Kinh Thánh đó, thì rất là hơi hợp. Ai có công cọng rắn cắn rà nhà trong tiến trình thực dân hóa, nô lệ hóa, thuộc địa hóa thì sau khi chết được phong làm thánh đó. Tức là biến những kẻ tội đồ của dân tộc lên hàng thánh. Đó là đảo lộn cái công bằng xã hội, đảo lộn hết mọi giá trị. Nó khích lệ người ta bán nước. Trong các kinh điển Pali đó thì tuệ giác có chức năng thúc đẩy các hành động bố thí, cúng dường, giữ giới, nhẫn nhục, tinh tấn về tất cả các pháp lành. Cho nên ai đó mà cho rằng A-la-hán là hạt giống lép, hạt giống thối, căn cơ thấp kém, vị kỷ là một sai lầm lớn. Vì A-la-hán là chứng đắc tuệ giác rồi. Mà tuệ giác là một cái năng lực rất năng động, vô ngã, vị tha, dấn thân, phụng sự, lệ lạc cho cuộc đời. Nên các mâu thuẫn học thuật giữa đại thừa và tiểu thừa cần phải được kết thúc. Đó là sai lầm của lịch sử. dầu chúng ta là con cháu của Đại Thừa cũng không nên tôn trọng các cái quan điểm sai lầm đó trong lịch sử của Phật giáo, là phải đánh giá ca tụng các bậc chứng đắc được sơ quả trở lên. Triệu triệu người tu chưa có được mấy người chứng được sơ quả, tỷ tỷ người tu chẳng có mấy người chứng được A-la-hán quả, mà quả đó là quả tội giác lớn. Trong kinh thường nêu ra ba tội giác lớn là tội giác về quá khứ của bản thân, tội giác về tương lai tái sinh của tha nhân, tội giác về phiền não rơi rụng của bản thân ở hiện tại. Nó gọn lại, người chứng đắc đạo quả là có ba tội giác về quá khứ, hiện tại và vị lai như chúng đang làm, thoát khỏi mọi tham chấp. Các tội giác về tâm thiện, tu tiến, tham thiền, phát triển thiền chỉ, tu tịnh và thiền quán là các năng lực trí tuệ cần được đầu tư. Các năng lực thông minh, ma lanh, sáng láng, nhanh nhẹn không phải là tuệ theo đúng nghĩa của Phật dạy, bởi vì là nó có thể bị lạm dụng cho các mục đích xấu. Còn ai có Prajna hay là Banya thì không thể có được các hành động phi pháp, phi luật, phi đạo đức. Nếu tuệ được hiểu là sự áp dụng tứ diệu đế trong việc giải quyết các vấn nạn, thì người sở hữu được tuệ là người sống hạnh phúc nhất và vẫy tay chào với các vấn nạn nhiều nhất. Dở lại các trang kinh Trung Bộ, chúng ta sẽ thấy Đức Phật định nghĩa người có trí tuệ là người sống với tứ diệu đế. Người có trí tuệ là người sống hợp với vô thường, khổ, vô ngã. Người có trí tuệ là người sống chuẩn mực về nhân quả, tin có đề sao, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên là duy vật hay duy tâm. Người có trí tuệ là một hiện thân của đời sống đạo đức. Đó là những chuẩn mực mà người có tri thức với bằng cấp cao, học vị lớn khó có thể đạt được. Trong A Tỳ Đạt Ma Pali, trí tuệ siêu thế, tức là trí tuệ siêu việt, được liệt thành ba nhóm khả năng như sau. A, vị tri đương tri căn. Người sở hữu được năng lực này đó sẽ biết được các pháp chưa từng biết, và thông thường nó được xác định là xuất hiện vào sát na tâm đạo, nơi vị thánh nhập lưu được xác chứng là đạt được thành quả giác ngộ. B, dĩ tri căn, tức là năng lực biết được những chuyện cần biết và thường xuất hiện vào sát na tâm quả của một vị thánh nhập lưu, đồng thời cũng đi kèm với tâm đạo và tâm quả của bậc thánh Nhất Lai, tâm đạo và tâm quả của bậc thánh A Na Hàm và tâm đạo của vị chứng đắc được quả A La Hán. C, cụ tri căn, tức là biết một cách đầy đủ, toàn triệt hệ thống nguyên lý và chiều sâu nhất, thường xuất hiện vào sát na tâm quả A La Hán. Tức là đến quả vị A La Hán thì năng lực toàn tri hay cụ tri mới bắt đầu có mặt theo đúng nghĩa. Toàn tri theo Phật giáo thì gồm có túc mệnh thông, thiên nhãn thông và lậu tạng thông. Nói tóm lại, năm tâm sở biệt cảnh có tính năng là hỗ trợ cho nhau. Chúng xuất hiện tác động chi phối tích cực cho các mục đích giá trị trong cuộc đời.
Thế đó cần phải phát triển cùng một lúc năm tâm lý chuyên biệt tích cực này. Ước muốn tốt, chuyên nhất tốt, chánh niệm tốt, thiền định tốt và trí tuệ đối với tứ diệu đế. Trong ngữ cảnh của thành di thức học và di thức tam thực tụng á, thì năm tâm lý chuyên biệt này đó có chiều sâu hướng thượng, hướng thiện, hướng đạo đức, hướng tâm linh, hướng thánh quả. Nếu là một so sánh nhỏ với A Tỳ Đạt Ma của Bali thì tâm và tứ vẫn được xem là tâm sở biệt cảnh. Tâm là hướng tâm về đối thượng thiền quán, tứ là giữ tâm, duy trì tâm trên đối tượng thiền quán đã được xác lập đó. Rất tiếc là trong tâm thức học đại thừa đó là không liệt hai yếu tố tâm lý này. Tinh cần cũng là một sự quyết chí, là cũng không được liệt vào trong danh sách của tâm lý chuyên biệt. Về danh sách của A Tỳ Đạt Ma thì chúng ta thấy đã bỏ đi yếu tố chánh niệm mà vốn là nền tảng của tính chuyên biệt, và định cũng là một nền tảng của chuyên biệt. Nếu ráp nói cả hai danh sách của A Tỳ Đạt Ma Bali và Duy Thức Học Đại Thừa đó, thì tâm lý biệt cảnh có thể bao gồm tầm, tứ, thắng giải, tinh tấn, niệm, định, tuệ và dục. Đó là một danh sách đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn. Và dĩ nhiên ai sở hữu được 7 năng lực tích cực đó nó sẽ có giá trị tu tập rất tốt, và các thành quả đạt được từ sự tu tập là cũng rất là vững bền. Nên khi thực tập và trải nghiệm năm năng lực chuyên biệt này đó, thì các hành giả không nhất thiết phải đi theo một trình tự, mà ta có thể đảo lộn nó tùy theo các mục đích sử dụng. Ở đây thì trình tự được đặt ra đầu tiên là phải có cái lý tưởng tốt, rồi sau đó là quyết tâm tốt, sau đó là chuyên tâm tốt, sau đó là thực tập thiền định tốt để có được cái tuệ giác tốt. Đó là một trình tự mà người nào trải nghiệm đều có thể đạt được kết quả tâm linh. Còn trong A Tỳ Đạt Ma Bali đó thì không sắp theo một trình tự như thế, cho nên dục và hỷ đó đặt ra ở cái cuối cùng. Cho nên về tính trình tự đó thì tam thập tụng nó chuẩn hơn. Áp dụng đó thì chúng ta xem là mình đang thiếu yếu tố gì thì đầu tư thiếu yếu tố đó. Ví dụ người nào đã có quyết tâm lớn rồi thì không cần phải đầu tư thắng giải nữa, và cũng không cần phải đầu tư thiện dục nữa, vì thắng giải bao giờ nó cũng có trên nền tảng thiện dục hết. Thì lúc ấy chúng ta chỉ cần phát triển thêm năng lực tầm, tứ, niệm, định, tuệ và có thêm cái thiện hỷ, thì chúng ta sẽ bền chí kiên gan để đạt được những thứ cần đạt được. Nói sơ bộ như vậy để chúng ta có thể khai thác thêm những gì mình thiếu, bổ sung thêm những gì mình chưa hoàn chỉnh từ các thái độ tâm lý chuyên biệt tích cực này. Cho nên ở một mức độ nào đó chúng ta có thể nói năm tâm lý chuyên biệt này đó nó thuộc về thiện tâm sở. Nếu cái đối tượng được hướng đến của nó là tích cực, vì thỉnh thoảng chúng có thể bị sử dụng sai mục đích, nên giá trị đạo đức của nó là trung tính. Do đó mà các nhà sớ giải và chủ trương đại thừa là không liệt nó vào tâm sở thiện. Xin kết thúc tại đây. Chúng tôi có thể gợi ý đề tài so sánh về Kama,
tức là ái dục, chanda tức là thị dục, lobha tức là tham. Ba khái niệm này đó có thể trở thành là một bài nghiên cứu chuẩn có chiều sâu. Dữ liệu của nó trong các kinh và luận tạng là rất nhiều. Như chúng ta thuộc tụng vì xuất hiện như là một kệ tụng dưới dạng thơ, cho nên không đào sâu vào nội dung chi tiết. Bản sớ giải thành chỉ thức luận á, khai thác các nội dung chi tiết của nó. Nếu so sánh với A Tỳ Đạt Ma của Bali đó, thì chúng ta sẽ có một đối chiếu rất là thú vị. Và quý vị có thể làm nhóm biệt cảnh của Bali với nhóm biệt cảnh của Di Thức Học, hay là nhóm tâm lý phổ quát cũng thế. Đó là những đề tài mang tính tham chiếu và đối chiếu. Những đề tài như thế thì rất dễ viết, nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn bao quát rộng và sâu về cả hai bên để phân tích cho thuyết phục.